Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi đang dẫn đoàn đi hành hương Phật tích Ấn Độ và Nepal. Hôm nay chúng tôi sẽ không chia sẻ với tất cả đại chúng một email giống như thường lệ nữa, mà sẽ hướng dẫn cho tất cả các vị tham quan một cái khu vườn mà ở trong kinh thường nói đến, đó là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Có nghĩa là cái vườn này là vườn của Ngài Cấp Cô Độc đã mua để mà cúng dường cho Đức Phật khi mà Ngài cư ngụ ở tại thành Xá Vệ. Mảnh vườn này vốn là một nơi hết sức là lý tưởng và đẹp đẽ của Thái tử Kỳ Đà. Thái tử rất quý khu vườn này. Một hôm thì Cấp Cô Độc đến nhà của người anh rể của mình chơi và thấy là người anh rể này đang chuẩn bị hết sức là chu đáo để đón rước một cái điều gì đó. Vậy là Cấp Cô Độc hỏi người anh rể đang làm cái gì vậy, và được người anh rể này cho biết là đang chuẩn bị để đón rước Đức Phật và cúng dường Đức Phật cùng với tất cả chư tăng. Khi nghe nói đến Đức Phật thì trong lòng của ông liền dâng lên một niềm cảm xúc hỷ lạc lạ thường. Và rồi sau khi nghe pháp thoại của Phật cũng như là dự cái buổi lễ cúng dường hôm đó thì Cấp Cô Độc liền quy y Phật. Và sau khi trở thành đệ tử của Đức Phật rồi thì ông ta liền nghĩ là làm như thế nào để mình có thể có được một cái chỗ ở thành Xá Vệ, để rồi mình có thể thỉnh Đức Phật về nơi Xá Vệ đó mà hoằng pháp. Vậy là khi trở về quốc gia của mình, ông bôn ba để đi kiếm khắp nơi tìm cho được một cái mảnh đất mà xây dựng tinh xá. Cuối cùng cũng tìm được một mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà. Nơi đó đất rộng, cây trái sum suê, cho nên có thể thích hợp mà xây dựng tinh xá. Và đây cũng là nơi mà Thái tử Kỳ Đà hết sức là yêu mến. Khi trưởng giả Cấp Cô Độc đến để hỏi Thái tử Kỳ Đà để mua cái mảnh đất này thì Thái tử không có chịu. Và trưởng giả nài nỉ đến 3 lần như vậy. Lúc đó thì Thái tử Kỳ Đà mới nói rằng nếu như mà ông có vàng đem lót hết khu vườn này thì tôi sẽ bán khu vườn này cho ông. Thái tử Kỳ Đà nghĩ rằng với cái lời thách thức của mình đó thì trưởng giả Cấp Cô Độc sẽ không thể đáp ứng được và sẽ từ chối. Nhưng không, trưởng giả Cấp Cô Độc liền sai những người tùy tùng của mình liền trở về và mở tất cả những cái kho vàng đem đến mà lót đầy cái sân vườn của Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà ngỡ ngàng và nói rằng ông làm cái việc này để chi? Trưởng giả Cấp Cô Độc mới nói là tôi muốn mua cái mảnh vườn này để xây dựng tịnh xá mà cúng dường cho Đức Phật và hàng thánh chúng. Khi nghe nói đến Đức Phật như vậy đó thì Thái tử Kỳ Đà liền sanh cái tín tâm. Lúc đó thì Thái tử Kỳ Đà mới nói là ông chỉ là người mua đất thôi, còn tất cả cây ở trong cái vườn này là của tôi. Vì vậy mà tôi cũng sẽ phát tâm cúng dường hết tất cả những cái cây này cho Đức Phật và hàng thánh chúng. Vậy là bắt đầu từ đó hai cái vị tín chủ này bắt tay nhau và xây dựng cái tinh xá Kỳ Viên. Kỳ Viên có nghĩa là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Kỳ Thọ tức là cây của Thái tử Kỳ Đà. Cấp Cô Độc Viên có nghĩa là vườn của trưởng giả Cấp Cô Độc. Xin nói thêm là cái chữ Cấp Cô Độc đây, đó chính là cái tên gọi mà mọi người đặt cho ông. Ông tên là Tu Đạt, là một người hết sức là phát tâm làm từ thiện. Những ai mà nghèo túng ở trong vùng, ông đều đem về để chu cấp cho, để lo cho người ta ăn ở. Chính vì lẽ đó mà gọi là Cấp Cô Độc, tức là chu cấp cho những người cô độc, nghèo khổ, đói khát ở trong vùng. Đó là một cái hình ảnh của một người mạnh thường quân thở xưa đã phò Đức Phật gầy dựng nên một tinh xá đầu tiên, cũng là một người thân cận nơi Đức Phật và hàng thánh chúng để thường xuyên ủng hộ quý ngài tu tập cũng như hoằng pháp trên thành Xá Vệ. Nhìn cái tinh xá Kỳ Viên này chỉ còn lại trơ trọi những nền gạch và cây cối bao phủ xung quanh. Cái lớp bụi của thời gian hơn 2600 năm qua đã phủ mờ lên hết tất cả những thứ, chỉ còn đây là di tích của một thời. Chúng ta hy vọng rằng sẽ đặt cái bước chân lên những nơi, những chỗ mà Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng đã đi qua. Không biết là còn có hạt cát, hạt bụi nào ở nơi đây mà từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế đã từng dính nơi gót chân của Ngài hay không? Chúng ta cầu nguyện cho Phật Pháp được trường tồn và những tấm lòng sùng phụng ngôi Tam Bảo thở xưa vẫn còn cho đến nay và mai sau bất diệt, để chúng ta đem tuệ giác của Đức Thế Tôn mà phổ hóa nơi dòng đời, hầu mang lại sự an tĩnh nơi tâm hồn của tất cả chúng sanh. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.